Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bây giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Được sống và sống dồi dào. Thưa quý bạn chị em thân mến, trong bài tin mừng chúng ta nghe, và trong suốt tuần này chúng ta sẽ nghe rất nhiều lần lặp lại nói về vai trò người mục tử. Đặc biệt ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự phân biệt giữa người chăn chiên và kẻ trộm. Vậy thì người chăn chiên và kẻ trộm khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chỗ này thôi này, là tình thương đó. Người chăn chiên thì thương đoàn chiên, còn kẻ trộm thì thương mình. Cho nên người chăn chiên thương đoàn chiên, cho nên anh ta dành hết tất cả thời giờ, tâm trí, sức lực để chăm sóc cho đoàn chiên của mình được sống dồi dào, sống đầy đủ, sống hạnh phúc. Còn người kẻ trộm thì đến chỉ ăn thịt chiên thôi à. Con nào béo, con nào tốt là đem đi chiên hết, nướng hết. Để làm chi? Để phục vụ mình. Cho nên sự khác biệt giữa người chăn chiên và kẻ trộm là ở tình thương. Vậy chúng ta nhìn thấy hình ảnh đấy nơi Đức Giêsu đấy. Chúa Giêsu là người chăn chiên nhân lành. Ngài yêu thương đoàn chiên, Ngài hy sinh mạng sống cho đoàn chiên, và Ngài làm cho đoàn chiên không chỉ được sống mà sống dồi dào, sống hạnh phúc. Từ hình ảnh đó chúng ta liên tưởng đến cuộc sống của chúng ta hôm nay để dễ hiểu hơn. Quý bạn chị em thấy ai trong chúng ta cũng có cha có mẹ đó. Mình nhìn xem cha mẹ chúng ta đóng vai trò người chăn chiên đấy. Ông bà cha mẹ của chúng ta vì yêu thương chúng ta cho nên luôn luôn trao ban cho chúng ta sự sống, rồi còn cho chúng ta được sống dồi dào nữa. Các ngài cộng tác với Thiên Chúa để cho chúng ta sự sống, nhưng mà không chỉ là sống, đẻ chúng ta ra, sinh chúng ta ra rồi vứt đấy, làm gì làm, tự ăn tự diệt, không có. Ông bà cha mẹ dành bao nhiêu công sức và dành cả cuộc đời của các ngài để chăm sóc cho từng đứa con, từng đứa cháu được lớn mạnh, được khôn ngoan, được hạnh phúc. Lý do tại sao ông bà làm như vậy, cha mẹ làm như vậy, không có lý do gì khác, đó là tình yêu dành cho con cháu của mình thôi. Từ đó chúng ta nhìn lại xem, bây giờ chúng ta đang được Chúa ban cho mình sự sống thế này, và Chúa đang cố gắng ban rất nhiều ân sủng để cho chúng ta được sống dồi dào, nghĩa là sống hạnh phúc trong ân nghĩa của Chúa. Vậy thì mỗi người chúng ta đang sử dụng sự sống Chúa ban như thế nào? Chúng ta có sống đúng không? Chúng ta có biết bảo vệ sự sống cao quý mà Chúa ban cho mình không? Hay hàng ngày chúng ta đang hủy hoại sự sống mà Chúa ban cho chúng ta bằng cách là chúng ta ăn chơi, phá làng phá xóm, hủy hoại sự sống của mình bằng biết bao nhiêu thú vui của thế gian đấy. Chúng ta đón nhận sự sống của Thiên Chúa qua ông bà cha mẹ của mình, nhưng bây giờ chúng ta đang sống sự sống như thế nào? Một điểm nữa, mỗi người chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn là sống để đem hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Thế chúng ta có đem hạnh phúc cho nhau không? hay chúng ta làm cho nhau đau khổ. Mỗi người chúng ta hiện diện trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, chúng ta nhớ rằng tôi hiện diện, tôi sống để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người thân của tôi, cho người bên cạnh tôi. Vậy thì biết bao nhiêu lần chúng ta làm cho những người thân chúng ta không hạnh phúc? Khi nào? Khi chúng ta nói những lời nói khó nghe, khi chúng ta khó chịu với người này người kia, khi chúng ta xét đoán người ta, khi chúng ta bới móc người ta, khi chúng ta làm cho người khác bị khổ tâm bởi vì cái tính tình của chúng ta. Đó là lúc chúng ta làm cho anh chị em, những người thân của chúng ta không được sống hạnh phúc, không được sống dồi dào đấy. Vậy hôm nay mỗi người chúng ta nhớ rằng ai trong chúng ta cũng được Chúa yêu thương. Cho nên Chúa cho chúng ta sự sống đời này và cả sự sống đời sau. Vậy thì mỗi người chúng ta khi đón nhận sự sống Chúa ban, chúng ta cũng có trách nhiệm bảo vệ sự sống của mình, cũng như tôn trọng sự sống của người khác, bằng cách là chúng ta sống yêu thương nhau. Có như vậy thì chúng ta mới đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình và cho tất cả những người xung quanh. Còn nghĩ rằng nếu như mỗi người chúng ta cố gắng sống như vậy thôi, thì chúng ta không cần phải tìm thiên đàng ở đâu xa đâu. Thiên đàng là ở giây phút hiện tại này. Bao lâu chúng ta sống với nhau, chúng ta cười nhiều hơn, vui nhiều hơn, nói lời yêu thương nhiều hơn, thì tự nhiên chúng ta sống dồi dào. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy đem lại cho nhau đau khổ, thì chắc chắn chúng ta thấy cuộc sống mình nó nặng nề, nó bất hạnh. Vậy chúng ta xin Chúa Giê-xu mục tử cho mỗi người chúng ta khám phá thấy tình yêu mục tử nơi Đức Giê-xu. Chính tình yêu đó luôn luôn trao ban cho chúng ta sự sống và cho chúng ta hạnh phúc đời đời. Thì đến phiên mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không chỉ đón nhận sự sống mà còn biết đem cái sự sống của mình á, để phục vụ người khác bằng cách là yêu thương nhau, bảo vệ nhau, chăm sóc nhau. Bao lâu chúng ta còn sống ở trần gian này, chúng ta hãy làm điều đó. Thì con nghĩ rằng đó là giây phút chúng ta đang nếm hưởng sự sống đời đời ngay tại trần thế hôm nay. Amen.